Trong bài viết đăng tải ngày 2 tháng 3 của báo Time Hoa Kỳ, tác giả có nhắc đến việc nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đang phải lẩn trốn sau khi cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2018 đã đánh đập cô một cách tàn nhẫn, tịch thu căn cước của cô, tiếp tục thẩm vấn, theo dõi, truy bắt, cắt điện, internet, v.v. Dù đang bị truy đuổi, cô Phạm Đoan Trang vẫn thực hiện công việc của một nhà báo. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do vào tối muộn ngày 5 tháng 3, nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết cảm nhận của cô khi được một tờ báo quốc tế nhắc đến.
Cũng hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao Time lại biết chuyện này, vì tôi cũng không nói nhiều, không nói rộng về cái hoàn cảnh của mình, và cũng cảm động nữa, vì dù sao cho nữa thì họ là một tờ báo quốc tế mà lên tiếng vì một đồng nghiệp ở một đất nước nhỏ bé như Việt Nam thì cũng là điều làm cho mình thấy rất là cảm động, xúc động.
Cô Phạm Đoan Trang là một blogger, nhà báo và là nhà hoạt động dân chủ người Việt Nam. Cô xuất thân là một nhà báo mạng của tờ VN Express. Vào năm 2017, cô cho xuất bản sách Chính trị bình dân ở Việt Nam và thường xuyên là mục tiêu bị sách nhiễu của chính quyền. Ngoài ra, nhà báo Đoan Trang cũng cho xuất bản một vài quyển sách ở Việt Nam không qua kiểm duyệt của nhà nước như Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, v.v. Cô đã nhận được giải thưởng Homo Homini 2017 từ tổ chức People in Need và cô được gọi là một trong những nhân vật hàng đầu của bất đồng chính kiến Việt Nam đương đại. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2019, nhà báo Phạm Đoan Trang được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đề cử nhận giải về tự do báo chí năm 2019 ở hạng mục Impact, ảnh hưởng. Đây là giải thưởng dành cho những người có tác phẩm gây ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội về tự do báo chí. Mới đây nhất, vào đầu tháng 2 vừa qua, cô đã cập nhật báo cáo Đồng Tâm nhằm tổng hợp tư liệu từ cả hai nguồn chính thống và người dân về vụ tấn công Đồng Tâm để đưa ra những thông tin xác thực và đầy đủ nhất cho những người quan tâm. Nhận xét về những đóng góp của nhà báo Phạm Đoan Trang, anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động xã hội cho rằng những việc nhà báo Phạm Đoan Trang đã và đang thực hiện cho quá trình đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam là không thể đánh giá được hết, đặc biệt với những cuốn sách cô Trang đã xuất bản giúp nâng cao nhận thức người dân, kể cả anh.
Qua những cuốn sách đấy, nó có rất nhiều những cái kinh nghiệm và cũng như những cái thông tin rất là bổ ích để giúp cho những người như chúng tôi. Thứ nhất là nó hiểu được về cái tình hình chính trị Việt Nam. Thứ hai là cũng có được những cái phương thức đấu tranh trong ôn hòa, phi bạo lực. Và có vừa qua gần đây nhất thì đóng góp của nhóm nhà xuất bản do cùng với chị Văn Trang thì đã in ấn ra cái ấn phẩm. Đó là về cái báo cáo Đồng Tâm. Thì tôi cho rằng là cái đó là cái mà đã đưa ra sự thật ở Đồng Tâm đến với dư luận trong nước và quốc tế. Và từ đó là để cho mọi người có thể hiểu được cái tội ác mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã gây ra ở Đồng Tâm.
Còn theo nhiều hoạt động Lã Việt Dũng, những đóng góp của cô Phạm Đoan Trang là rất lớn mà không phải ai cũng làm được trong thời gian vừa qua, vì cô Trang là người có kiến thức, năng lực và tinh thần quả cảm. Mặc dù bị sách nhiễu nặng nề, nhưng cô vẫn thường xuyên viết sách, cẩm nang, tài liệu rất quý cho giới đấu tranh Việt Nam. Theo anh, điều này đem đến những kết quả tích cực.
Cái kết quả đầu tiên, nó là một cái sự khai trí rất là lớn cho rất nhiều người. Ví dụ như là cẩm nang nuôi tù chẳng hạn. Thì mình thấy là gần như là tất cả mọi gia đình của nhân lương tâm, tất cả những gia đình anh em đấu tranh, cũng như thậm chí là cả những người mà gia đình tù nhân bình thường, họ cũng đã tiếp xúc, họ cũng đã đọc. Và thậm chí rằng là bọn mình hay đùa là có khi cái hội Đinh La Thăng hay là Nguyễn Bắc Son cái thứ thì gia đình họ cũng đã đọc rồi. Thứ hai là cái tinh thần kiên cường của Phạm Đoan Trang ấy, nó làm giúp rất nhiều người là đã tan đi cái nỗi sợ, nỗi sợ hãi chế độ cộng sản.
Theo thông tin từ nhà báo Phạm Đoan Trang chia sẻ, cô đã không ở nhà ở Hà Nội đến nay đã 3 năm. Trong thời gian đó, cô phải đi lang thang ở khắp các tỉnh thành Việt Nam. Vẫn theo cô Trang, lý do khiến cô bỏ đi vì cô gần như bị giam lỏng và không thể làm gì trong suốt thời gian ở Hà Nội.
Công an họ tối ngày họ rình mò, họ theo dõi các kiểu, họ theo dõi qua những người bạn, những người gọi là đồng đội, rồi hàng xóm láng giềng, rồi họ rình mò cắt internet. Và cái trò mà mình ghét nhất tức là họ thích thì họ ập vào nhà, họ bắt đi, họ lôi cổ lên đồn. Nếu mình không lên thì họ sẽ, nói chung là rất thô bạo, có thể phá cửa, làm nhiều trò rất thô bạo. Như nên là buộc lòng mình phải lên đồn, mà ngày nào cũng về đồn thế thì không thể làm việc được gì cả. Ngày nào cũng vậy, quấy phá. Thì cảm giác sách nhiễu nó nặng quá, cho nên là giữa năm 2017 thì tôi đã quyết định rời khỏi Hà Nội, rời khỏi nhà. Nói chung thì những cái tín hiệu từ phía công an đối với chúng tôi, đối với nhà xuất bản tự do và đối với tôi thì rất là thô bạo, chưa bao giờ có dấu hiệu là xuống thang cả, họ chỉ có leo thang không ngừng, cho nên tôi cứ phải tránh mặt. Nhiều khi không phải là chỉ vì mình mà còn vì mọi người liên quan nữa, thì tôi cũng rất là sợ ảnh hưởng đến những người liên quan.
Dưới góc nhìn cá nhân, nhà hoạt động Lã Việt Dũng đưa ra nguyên nhân vì sao nhà báo Phạm Đăng Trang thường xuyên bị tấn công.
Cũng từ lâu lắm rồi, thì công an thường xuyên là tìm cách sách nhiễu rồi cản trở mọi hoạt động chị Trang. Bởi vì mình cho rằng chị Trang thì lâu lắm đã là một cái gai trong mắt chính quyền, mà có vẻ như chính quyền là đang không có cơ sở pháp luật nào để bắt chị ý, nhưng mà tìm cách cản trở sách nhiễu chị thôi.
Đồng quan điểm nêu trên, anh Trần Bá Phương cho rằng
thì tôi thấy rằng là cái việc đó thì cũng không phải là quá lạ lẫm gì ở Việt Nam. Thế nên là qua những cái sách như là cái hình thức đấu tranh của Đoan Trang thì gần như là đã phơi cái bộ mặt của họ trước bản dân thiên hạ, trước bản dân Việt Nam và quốc tế. Nên là họ cũng thường xuyên sử dụng những cái đó, là những hành vi như thế là không chỉ là vi phạm pháp luật Việt Nam, những pháp Việt Nam, mà vi phạm cả các cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, các quyền dân sự và chính trị.
Vẫn theo thông tin từ nhà báo Phạm Đoan Trang cung cấp, trong 3 năm qua, cô liên tục bị chính quyền quấy nhiễu, bắt bớ mỗi khi thấy mặt, như trong lúc xem live show ca sĩ Trần Tính năm 2018. Bên cạnh đó, những người làm chung với cô trong nhà xuất bản tự do cũng bị bắt bớ, quấy rối. Đáng quan tâm hơn hết, phía công an sau này đã quay sang bắt cả những người giao hàng cho nhà xuất bản và khá nhiều độc giả, tịch thu sách, chửi rủa, đe dọa và còn cướp thêm cả tiền của họ. Nhiều người trong giới hoạt động xã hội dân sự đánh giá rằng những hoạt động đấu tranh của nhà báo Phạm Đoan Trang cũng như kiến thức cô cung cấp để nâng cao nhận thức người dân đã trở thành sự đe dọa đến an nguy và sự tồn vong đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Vậy nên, chính quyền không ngừng tấn công cô từ rất nhiều năm nay. Tuy nhiên, những biện pháp tấn công của nhà cầm quyền không những không làm cô chùn bước trong quá trình đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam, mà còn giúp cô tôi luyện bản thân. Dẫu vậy, sức khỏe vẫn đang là nỗi lo ngại của nữ nhà báo.
Về mặt tinh thần thì tôi không có gì thay đổi, không có gì, tôi chẳng sợ mà cũng chẳng chán. Vì tôi luôn nghĩ rằng là những cái thử thách lớn đối với cả người hoạt động nhân quyền, dân chủ trong nước không chỉ là chuyện vượt qua nỗi sợ mà còn vượt qua nỗi chán nữa, vượt qua cảm giác thất vọng, nản, tuyệt vọng vân vân. Nhưng mà về thể chất thì tôi thấy nó xuống rất nhiều, sức khỏe xuống quá nhiều sau 3 đến 5 năm qua, tức là sau 5 năm qua từ khi tôi từ Mỹ về trở về nước năm 2015, về được 3 tháng thì bị công an tấn công trong một cái cuộc tuần hành vì cây xanh, như là bị chấn thương ở hai chân. Sau đó sau cái live show của ca sĩ Nguyễn Tím thì tôi bị chấn thương ở tay. Cái thể chất của tôi, sức khỏe nó xuống dốc không phanh. Cho nên thực sự thì tôi cũng nghĩ là cũng khỏe, thể chất không biết là còn chịu được bao lâu nữa. Thank you.